Rồi vào cái lần tham kiến tiếp đó thì tôi mới hân hoan bước vào. Cái tính cao ngạo của tôi á thì nó có phần giảm bớt chút, không? Nhưng vẫn còn đủ sức mạnh để mà truyền đến cho lão sư. Tức là lần đó là coi như ông thầy là ông coi như ông dằn bớt rồi, cho nên kỳ này thì nó bớt hơn chút, nhưng mà cũng vẫn còn cái kiêu khí. Nhưng mà tức là còn cái kiêu khí đó để mà truyền đến cho ông thầy, cho ông thầy của ông cũng cảm được. Thì khi tôi đang cúi lại trước sư thì tiếng chuông vang lên, tức là bảo lui, tức là vừa cúi lại thôi chưa đứng dậy là ông thầy đã lắc chuông đuổi ra rồi. Thì mình thấy vậy tức mình không, chưa trình bày gì hết. Trở lại cái chiếc điểm ở trong thiền đường, tức là bồ đoàn tổ cụ đó, không? Thì người của tôi đó nó nóng tiết lên, bây giờ bực tức rồi đó, bây giờ trong người là nó nóng lên rồi. Hai lần bị đuổi ra liên tiếp mà không một lời giải thích. Đó, cái đó là cái khéo léo của ông thầy, người ta không giải thích gì hết, chỉ vào là đuổi ra thôi. Thật là quá quắc. Kỳ tới, tức là ông nghĩ đó, kỳ tới mà còn đuổi ra nữa không nói năng gì thì tôi bỏ đi ngay. Tức là thì mình bỏ đi ngay. Đó, để ông nghĩa là tự nói thầm với mình vậy đó. Nghĩa là bây giờ cái lần sau mà vào mà ông thầy ông xử kiểu đó thì thôi mình đi ngay, không cần ở nữa. Đó. Thì lần thứ ba cũng cái ngày đó xuất hiện, tức là cái ngày độc tham đó, thì tôi mới tiến đến chiếc điểm trước mặt lão sư, cúi xuống lại xong tôi ngồi nhìn sư. Bây giờ cái tia mắt nó cũng đầy ác ý, tôi bây giờ cũng hơi có ác ý rồi. Tôi ngồi nhìn ông thầy cũng làm cái gì. Đó. Thì vậy là ông thầy cũng thấy ngay liền. Thì sư bỗng cầm chuông và rung lên đuổi tôi ra lần nữa. Đâu có qua mặt được ông thầy. Có ông thầy cũng nhìn là thấy là biết rồi. Trở lại thiền đường, tôi bắt đầu xét lại cái thái độ và cung cách của mình, xem có liên quan hay không với những lần bị đuổi rất là hống hách như thế. Tức là bây giờ là ông cũng hơi tỉnh, cho nên bây giờ mới quán trở lại có cái mình trong những cái cách gọi là cái phong cách của mình đó đến với lão sư đó thì nó có sơ xuất cái gì, nó có hống hách cái gì, có kiêu ngạo cái gì mà bị đuổi như vậy, tức có lý do. Thì cơn giận của tôi bắt đầu nó bốc hơi bay mất, tôi bây giờ hết giận. Cho nên mới thấy cái quan trọng ở trong nhà thiền là phản quan tự kỷ, soi xét lại mình. Đó, cái đó là cái rất là quan trọng. Còn không á thì mình cứ soi người khác, để thấy người lỗi người khác thôi, thấy lỗi của ông thầy thôi mà quên mất cái lỗi của mình, cho nên như vậy thì càng lúc nghĩa là nó càng tăng cái phiền não của mình lên, bởi vì mình không thấy được mình. Còn bây giờ thấy được lại chính mình đó thì mới thấy được những cái yếu của mình, những cái dở của mình, thì như vậy nó mới xẹp xuống. Thì đây cũng vậy. Khi ông soi xét trở lại như vậy đó thì cơn giận nó bay mất và xuất hiện một sự phản quán với lòng khiêm hạ. Tức là bây giờ là ông quán trở lại là thấp mình xuống. Rồi ông tự nói với ông đó, mi chấp ngã quá nặng, đó là lý do tại sao bị rung chuông ba lần đuổi ra. Mi cao ngạo một cách ngu xuẩn. Tức là ông tự nói với ông. Tức là bây giờ là mi cao ngạo quá, đó, cho nên bị đuổi ra thôi. Thì bây giờ là thấy được mình, đó là thấy được mình rồi, hiểu không? Buổi tham kiến sắp tới, mi phải xin lỗi lão sư và chớ nên biểu lộ rằng mình đã ngộ. Đó, bây giờ mới chịu. Tức là tự quán lại rồi tự nói với mình, hay không? Thôi từ giờ thì bây giờ tới cái lần mà sắp tới đó thì khi mà vào gọi là tham kiến với ngài đó thì phải thật tâm mà sám hối với ngài, hay không? Chứ đừng có biểu lộ là ta đây đã ngộ rồi. Đó. Và tôi đã làm đúng như thế, tức là ông nghĩ như vậy và sau đó là ông làm như vậy, không? Thì đó thì tới đó đó, không? Thì cái gọi là cái cách là cư xử của ông thầy nó thay đổi. Đó, đó thì đó là một cái kinh nghiệm không? Cho người gọi là tham thiền. Mình cũng vậy, không? Nghĩa là khi mà được chút chút công phu gì đó, không? Là thấy coi như là mình bây giờ đã ngộ rồi, hay là đã có cái công phu đắc lực gì rồi, tới nghĩa là ông thầy, không? Thì nó hơi hơi có cái gọi là cái cao ngạo hay là cái kiêu khí gì đó, không? Thì đó là biểu lộ cái bệnh. Và ông thầy sáng mắt thì phải thấy liền. Cho nên mình vào vào đây, tức là vào trong đạo này, là vào cửa không. Vậy thì tức là vào học đạo, chứ không phải là cái chỗ để cho mình phô trương cái tôi, nghĩa là cái tôi hiểu biết, cái tôi thông minh, rồi cái tôi thế này thế kia. Nghĩa là đúng là phải bỏ nó hết, gọi là bỏ hết vào trong cái giỏ rác, trả lại cho một cái gọi là một cái tâm hồn nó thật là trong trắng, ngây thơ như đứa bé vậy đó, thì mình mới dễ thâm nhập thiền. Còn trái lại á, là mình sẽ bị gọi là cái tôi này đó nó che, rồi sanh ngã mạng đây, như trong đây, thì đó là nguy hiểm. Thì ở đây á, là nói lên là coi như là đã có cái gọi là có cái công phu đó, nghĩa là có công phu mà còn bị như vậy, huống nữa là chưa có công phu gì hết. Cho nên như vậy thì ở đây cho nên là Phật dạy đó, cái ma này gọi là ma đại ngã mạng. Khi mà bị nó nhập rồi thì hết còn nghĩa là biết gọi là phải trái gì nữa hết á. Thì bây giờ đây á, gọi là vào chùa thì chẳng lễ Phật, thấy không? Được phá hủy kinh tượng, nói với những cái tín đồ đó, bảo rằng cái Phật này là Phật gì, đó là vàng, là đồng, là gỗ đất thôi, hoặc là bây giờ như là xi măng đúc thôi, chứ có gì đâu. Còn kinh á, là lá cây, tức là ngày xưa là lá bối đó, hoặc là giấy là lụa, thì cái đó thì cũng có phải có gì là thật. Còn chính cái thân thịt này đó mới là chân thường. Tức là chỉ cái thân thúi này mà lại là chân thường, phải cung kính nó. Cho nên mới nghe thì giống như thiền, thấy không? Nhưng mà nghiệm kỹ á, thì mới thấy lầm lẫn. Tức là cung kính cái thây thúi. Cái kia là vàng, là đồng, là gỗ đất, là cây lá, thấy không? Thì không phải. Nhưng mà còn cái thây thúi này thì lại phải. Đó, thấy không? Dễ lầm. Người mà thiếu trí tuệ là lầm. Cho nên ở đây là Phật nhắc kỹ người tu, nhất là tu thiền, là phải nắm vững, chứ không có lầm. Ở trong đây khi mà khởi lên đó thì trong đó có mấy thứ mạng, gọi là mạng, rồi quá mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng. Chữ mạng á, tức là mình so sánh cái đức của mình với người nó bằng nhau, thì đó chỉ gọi là mạng thôi, không? Còn quá mạng á, là đối với người khác mình chỉ bằng họ thôi, nhưng mà tự cho mình là hơn họ, gọi là quá mạng. Mình không hơn, chỉ bằng mà tưởng là cho là mình hơn. Còn mạng quá mạng á, thì gọi là người khác là hơn mình, nhưng mình là cho mình là hơn người. Đó, gọi là mạng, mà gọi là mạng quá mạng. Trong đây không có kể thêm đại ngã mạng đó, không? Thì ngã mạng đó là coi như mình ỷ tài, rồi mình lấn lướt người khác, tính tình nó kiêu ngạo đó. Mà ở đây là còn đại ngã mạng nữa, thì nó quá lớn. Còn cái ti liệt mạng đó là ti biết mình, tức là mình là thấp kém hơn người, nhưng mà lại cố tự cao, kiêu căng, thì gọi là ti liệt mạng. Thì ở đây chính những cái chỗ này là để nhắc nhở mình, và chính đây là cái chỗ tu đó. Tức là tu là phải bớt, là phải nhẹ dần cái tình chấp ngã này, chứ không thể ôm giữ nó. Đó là coi như là cũng là một cái thứ ma, mà ma này mà không khéo thì cũng rất là nguy hiểm. Đó gọi là ma đại ngã mạng, thuộc về trong gọi là thọ ấm. Thứ bảy,